Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi Việt Nam cùng cam kết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa; Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine; và quan chức Bắc Kinh 2022 cảnh báo hành vi vi phạm tinh thần Olympic.
Cùng với phóng sự Tết với người khiếm thị trong dịch COVID-19,
chú đi không nổi ở này ba nghìn số rồi kiếm đồng cho mình mù mà giờ vậy cũng ngầu im chỗ chứ đâu có làm gì được việc gì.
Đó là tâm sự của ông Phạm Tý, một người khiếm thị đang bán vé số kiếm sống ở Bình Dương. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vừa đến Kiev hôm 19 tháng 1 trong một nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng với Moscow về vấn đề Ukraine. Ông cảnh báo rằng Nga có thể phát động một cuộc tấn công mới với một thông báo sát nút. Ông Blinken họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và sau đó tới Berlin để hội đàm với các đồng minh trước khi tới Geneva để gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau khi các cuộc đàm phán vào tuần trước không có kết quả đột phá. Nga đã điều hành hàng chục ngàn binh sĩ đến gần biên giới Ukraine, điều mà Kiev và các đồng minh lo ngại có thể là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Ukraine. Ngoài ra, Nga còn điều động thêm binh sĩ tới Belarus trong tuần này, trước điều mà Minsk nói là cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch vào tháng tới. Moscow phủ nhận kế hoạch tiến hành cuộc tấn công, nhưng đã gây sức ép với Washington về những bảo đảm an ninh, bao gồm cả việc không cho Ukraine gia nhập vào Liên minh NATO. Nói chuyện với các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, ông Blinken cho biết ông rất hy vọng rằng Nga có thể đi theo con đường ngoại giao và hòa bình khi ông gặp Ngoại trưởng Lavrov, đồng thời cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể ra lệnh tấn công với một thông báo sát nút. Theo ông, việc tăng quân của Nga đang diễn ra mà không có sự khiêu khích và không có lý do nào. Ông nói, hành động của Nga đã thu hút sự chú ý của Washington cũng như các đồng minh ở châu Âu và hơn thế nữa. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng trước đã thông qua việc cung cấp thêm 200 triệu đô la hỗ trợ an ninh phòng thủ cho Ukraine. Mỹ đã cung cấp nhiều khoản viện trợ như vậy vào năm ngoái so với bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết chuyến thăm của ông Blinken là để nhắc lại sự ủng hộ của chúng tôi đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Washington đã cảnh báo Nga về những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công mới, đồng thời hứa sẽ tăng cường hiện diện an ninh ở châu Âu.
Campuchia hôm 19 tháng 1 tái tục phiên tòa xét xử tội phản quốc đối với thủ lĩnh đảng đối lập bị cấm Kem Sokha sau 2 năm trì hoãn do đại dịch, trong một vụ án bị Mỹ lên án là có động cơ chính trị. Ông Kem Sokha bị bắt vào năm 2017, và đảng cứu quốc Campuchia đối lập của ông đã bị cấm trước cuộc bầu cử năm 2018, vốn bị khuynh lướt bởi đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Đảng cứu quốc Campuchia kể từ đó đã bị tiêu diệt, với nhiều thành viên của đảng này bị bắt hoặc trốn đi lưu vong. Sự kiện mà các nhà hoạt động cho là một cuộc đàn áp sâu rộng được thiết kế để ngăn chặn những thách thức đối với sự độc quyền cai trị của đảng Nhân dân Campuchia. Phát biểu trước các phóng viên tại nhà riêng trước khi đến tòa án thành phố Phnom Penh, ông Kem Sokha nói, tôi hy vọng tòa án sẽ quyết định hủy bỏ các cáo buộc đối với tôi để chúng ta có thể đạt được hòa giải và đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước mình. Ông Kem Sokha được trả tự do khỏi quản thúc tại gia vào năm 2019, nhưng vẫn bị cấm tham gia các hoạt động chính trị. Con gái ông, Monovitia Kem, hôm thứ Ba cũng thúc giục tòa án hủy bỏ các cáo buộc và cho biết thêm rằng cha cô đang trong trạng thái tinh thần mạnh mẽ. Các cáo buộc phản quốc bắt nguồn từ cáo buộc ông âm mưu với Mỹ nhằm lật đổ Thủ tướng Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong gần 4 thập niên. Ông Kem Sokha phủ nhận cáo buộc này. Mỹ cũng bác bỏ cáo buộc và nói đây là thuyết âm mưu bịa đặt. Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh kêu gọi nhà chức trách dừng các vụ xét xử có động cơ chính trị, bao gồm cả vụ của ông Kem Sokha và các thành viên khác của phe đối lập chính trị, các nhà báo cũng như các nhà hoạt động về lao động và môi trường. Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ Chad Rodemeyer nói, thúc đẩy dân chủ và tôn trọng nhân quyền là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở Campuchia và trên toàn thế giới. Bộ Tư pháp Campuchia cho biết các vụ xét xử không có động cơ chính trị và kêu gọi Đại sứ quán Mỹ đưa ra bằng chứng cho phát ngôn của mình và chớ có can thiệp. Cáo buộc này là vô căn cứ về mặt pháp lý, phát ngôn viên Chin Malin của Bộ Tư pháp Campuchia nói.
Một quan chức của Thế vận hội Bắc Kinh 2022 nói rằng hành vi vi phạm tinh thần Olympic hoặc vi phạm các quy định của Trung Quốc của các vận động viên có thể sẽ bị trừng phạt. Phát biểu của quan chức này được đưa ra sau khi các nhóm nhân quyền lên tiếng lo ngại về sự an toàn của các vận động viên nếu họ tham gia biểu tình tại Thế vận hội vào tháng tới. Quy tắc 50 của Hiến chương Olympic quy định không được phép biểu tình hoặc tuyên truyền chính trị, tôn giáo hoặc chủng tộc ở bất kỳ địa điểm Olympic nào. Mặc dù năm ngoái, nguyên tắc này đã được nới lỏng để cho phép biểu lộ cử chỉ trên sân nếu chúng không gây ra gián đoạn và vẫn thể hiện sự tôn trọng đối với các đối thủ. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC từng nói rõ rằng các vận động viên được tự do bày tỏ ý kiến của mình về bất kỳ vấn đề nào trong các cuộc họp báo và phỏng vấn trong Olympic, miễn là không phải trong lúc thi đấu hoặc tại lễ trao huy chương. Trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 19 tháng 1 về những lo ngại đối với các vận động viên nếu như họ lên tiếng về các vấn đề nhân quyền trong Thế vận hội mùa đông bắt đầu từ ngày 4 tháng 2, ông Yang Su, Phó Tổng Giám đốc Sở Quan hệ Quốc tế Bắc Kinh 2022 nói, bất kỳ biểu hiện nào phù hợp với tinh thần Olympic, tôi chắc chắn nó sẽ được bảo vệ, và bất kỳ hành vi hoặc phát ngôn nào chống lại tinh thần Olympic, đặc biệt là chống lại luật pháp và quy định của Trung Quốc, cũng sẽ phải chịu hình phạt nhất định. Việc tước phép tham dự sẽ là một hình phạt phù hợp với sách hướng dẫn của ban tổ chức, quan chức này nói trong sự kiện do Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington tổ chức. Tuy nhiên, theo Reuters, sách hướng dẫn chủ yếu đề cập đến các biện pháp phòng chống COVID-19 và không đề cập đến các vấn đề như phát ngôn hoặc phản đối. Trong các kỳ Thế vận hội trước đây, bất kỳ hành vi vi phạm điều lệ Olympic nào của các vận động viên đều chỉ do IOC xử lý. Bình luận của ông Giang được đưa ra sau khi các vận động viên đến tham dự Thế vận hội Bắc Kinh đã được các diễn giả tại hội thảo do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tổ chức hôm thứ Ba cảnh báo về việc lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc vì sự an toàn của chính họ. Các nhóm nhân quyền từ lâu đã chỉ trích IOC về việc trao Olympic cho Trung Quốc với lý do về cách Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác mà Hoa Kỳ coi là hành vi diệt chủng. Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Hôm thứ Ba, IOC cho biết trong một phản hồi qua email đối với yêu cầu bình luận từ Reuters rằng họ luôn công nhận và đề cao các quyền con người được ghi nhận trong các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Olympic và trong quy tắc đạo đức của tổ chức. Một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và Úc đã tuyên bố tẩy chay Thế vận hội về mặt ngoại giao vì những lo ngại về nhân quyền ở Trung Quốc.
Trung Quốc đầu tuần này bỏ kế hoạch bán vé cho công chúng vào xem Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vì số ca COVID tăng tới mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Năm ngoái, ban tổ chức đã thông báo sẽ không có khán giả quốc tế tại Thế vận hội, một phần vì đòi hỏi cách ly nhiều tuần lễ của Trung Quốc, nhưng họ đã hứa sẽ cho phép khán giả trong nước tham dự. Tuy nhiên, những kế hoạch này bị hủy bỏ vào ngày 17 tháng 1 trong lúc Trung Quốc báo cáo thêm 223 ca nhiễm, khi chỉ còn 3 tuần nữa là Thế vận hội mùa đông khai mạc. Trung Quốc, nơi COVID-19 xuất hiện đầu tiên vào cuối năm 2019, vẫn theo đuổi chính sách nghiêm ngặt nhắm không để xảy ra một ca COVID nào, dù các nước trên thế giới đã tái mở cửa. Tuy nhiên, chính sách của Trung Quốc đang chịu áp lực mạnh mẽ trong những tuần gần đây, với nhiều chuỗi ca nhiễm tại những khu vực quan trọng, trong đó có cảng Thiên Tân và khu vực sản xuất phía Nam là Quảng Đông. Vận động viên và các giới chức đã bắt đầu đến thủ đô trước Thế vận hội, bước ngay vào một khu vực kiểm soát chặt chẽ, cách ly họ với dân số bên ngoài. Sau khi các ca Omicron lây nhiễm cao được phát hiện tại Bắc Kinh hồi cuối tuần, nhà cầm quyền cũng siết chặt những quy định từ các nơi trong nước đến thủ đô. Bắc Kinh hiện đòi hỏi xét nghiệm âm tính trước khi du hành và một xét nghiệm theo dõi sau khi vào thành phố. Cư dân được yêu cầu không được ra khỏi thành phố vào dịp Tết sắp đến. Một vài địa điểm du lịch cũng đóng cửa. Một quan chức y tế cao cấp kêu gọi người dân nên tránh mua thực phẩm của nước ngoài sau khi loan báo một ca nhiễm trong cộng đồng có lẽ là do đường bưu điện từ nước ngoài đưa vào. Bệnh nhân đó tại Bắc Kinh không hề du hành hay tiếp xúc với người bị nhiễm. Nhà cầm quyền nói khi xét nghiệm 13.000 người sống hay làm việc cùng trong một khu vực. Quan chức vừa kể nói với phóng viên rằng virus được phát hiện trên bề mặt một bức thư mà bệnh nhân nhận được từ Canada. Vẫn theo nguồn tin này, chủng virus trong ca vừa kể khác với các ca nhiễm Omicron tại Trung Quốc, nhưng tương tự với các biến thể phát hiện tại Bắc Mỹ vào tháng trước.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm 18 tháng 1 thúc giục cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc công bố đánh giá của họ về các chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương trước Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh diễn ra vào tháng tới. Chính phủ Mỹ đang tẩy chay Thế vận hội này ở cấp độ ngoại giao vì điều mà họ nói là nạn diệt chủng đang diễn ra trong khu vực. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet từng ca thán rằng văn phòng của bà không thể tiếp cận khu vực phía Tây Trung Quốc để điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác. Văn phòng bà Bachelet cho biết vào tháng 12 rằng họ đang hoàn thiện một báo cáo về tình hình ở Tân Cương mà họ hy vọng sẽ công bố trong những tuần tới sau khi các cuộc đàm phán kéo dài với các quan chức Trung Quốc trong một chuyến thăm được đề xuất không mang lại kết quả. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley và nghị sĩ James McGovern, hai đảng viên của đảng Dân Chủ, là chủ tịch và đồng chủ tịch Ủy ban điều hành Quốc hội về Trung Quốc của Hoa Kỳ, đã viết một bức thư công khai cho bà Bachelet, yêu cầu bà đưa ra báo cáo trước khi màn trình diễn quốc tế của Thế vận hội Bắc Kinh bắt đầu vào ngày 4 tháng 2. Ông Merkley và ông McGovern nói, việc phát hành báo cáo sẽ gửi đi một lời nhắc nhở quan trọng rằng không quốc gia nào có thể trốn tránh sự giám sát quốc tế vì nhúng tay vào các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Văn phòng của bà Bachelet không trả lời ngay lập tức câu hỏi của Reuters về việc khi nào báo cáo sẽ được công bố. Bà Bachelet đã đàm phán về các điều khoản của chuyến thăm Tân Cương kể từ tháng 9 năm 2018, khi có cáo buộc rằng khoảng 1 triệu người Uyghur đã bị giam giữ tập thể trong các trại giam. Trung Quốc phủ nhận có hành vi sai trái ở Tân Cương và nói rằng các trại này là trại huấn nghiệp và ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Hoa Kỳ và nhiều đồng minh của họ bao gồm Anh, Canada, Úc, Nhật Bản và Đan Mạch cho biết sẽ không cử phái đoàn ngoại giao chính thức đến Thế vận hội để phản đối vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 19 tháng 1 bác bỏ lời kêu gọi từ chức của các đối thủ và một số nhà lập pháp của mình, cố gắng bảo vệ chức vụ thủ tướng giữa bối cảnh một cuộc nổi dậy ngày càng sâu sắc trong đảng của ông vì vụ bê bối hàng loạt tiệc tùng trong lúc phong tỏa ở phố Downing. Ông Johnson, người đã giành được sự ủng hộ đa số lớn nhất trong hơn 30 năm của đảng ông vào năm 2019, hiện đang đấu tranh để củng cố quyền lực sau một loạt tiết lộ về các bữa tiệc trong tư dinh ở phố Downing của ông trong thời gian phong tỏa vì COVID. Ông Johnson đã nhiều lần xin lỗi các bên và nói rằng ông không biết đến nhiều bữa tiệc trong số này. Tuy nhiên, ông đã tham dự bữa tiệc mà ông nói ông nghĩ là tiệc trong công việc vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, mà nhân viên đã được yêu cầu mang theo rượu của mình. Ông Johnson nói hôm 18 tháng 1 rằng không ai nói với ông rằng cuộc tụ họp là vi phạm các quy định COVID. Khi được hỏi trực tiếp bởi một nhà lập pháp đối lập rằng liệu ông có từ chức hay không, ông Johnson nói không. Theo Reuters, việc lật đổ ông Johnson sẽ khiến cho Vương quốc Anh rơi vào tình trạng bất ổn trong nhiều tháng, giữa lúc phương Tây đang đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine và nền kinh tế thứ năm thế giới đang vật lộn với làn sóng lạm phát do đại dịch COVID gây ra, với lạm phát ở Anh tăng lên mức cao nhất trong gần 30 năm. Một phân tích của tờ The Times cho thấy 58 nhà lập pháp đảng bảo thủ đã công khai chỉ trích thủ tướng.
Trang web mới của chính phủ Mỹ covidtests.gov được thành lập để cho các gia đình Mỹ xin cấp 4 bộ xét nghiệm COVID miễn phí giữa lúc biến thể Omicron tăng mạnh, đã hoạt động trước khi chính thức được phát động vào ngày 19 tháng 1, Nhà Trắng loan báo. Các hộ gia đình tại Mỹ có thể nhận 4 bộ xét nghiệm miễn phí khi đặt hàng từ website này. Sản phẩm sẽ được giao tận nhà trong vòng từ 7 đến 12 ngày, Nhà Trắng cho biết thêm. Tổng thống Joe Biden đã hứa mua 1 tỷ bộ xét nghiệm miễn phí cho người Mỹ và có thể đặt mua nhiều hơn nữa trong tương lai. Chính quyền Biden đã bị chỉ trích vì không chú trọng đến xét nghiệm sớm hơn. Trong những ngày lễ vừa qua, người dân Mỹ phải xếp hàng dài để chờ mua bộ xét nghiệm COVID giữa tình trạng khan hiếm. Trong cùng một lúc, hôm 18 tháng 1, hơn 700.000 người đã truy cập trang mạng covidtests.gov để đặt hàng, theo chương trình phân tích kỹ thuật số.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi sự phát triển của mối quan hệ Trung-Việt cũng như kêu gọi cam kết với con đường xã hội chủ nghĩa trong điện mừng gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam nhân kỷ niệm 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Tập cũng là Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân ngày kỷ niệm hôm 18 tháng 1. Truyền thông trong nước gồm cả Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam đều đăng tải lại bản tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong đó nói rằng lãnh đạo hai nước đã trao đổi thư và điện mừng sự kiện trọng đại này. Bản tin cho biết tứ trụ của Việt Nam gồm cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao đổi điện mừng với Chủ tịch Tập và Thủ tướng Lý Khắc Cường nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, bản tin của Bộ Ngoại giao mà các báo trong nước đăng lại không đưa ra chi tiết nội dung điện mừng. Trong khi đó, kênh truyền hình CGTN, trước đây là CCTV 9 của nhà nước Trung Quốc, nói rằng ông Tập đã lưu ý đến việc Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, cũng như ca ngợi hai nước là một cộng đồng có chung tương lai, mang ý nghĩa chiến lược trong điện mừng gửi ông Trọng và ông Phúc. Ông Tập còn nói Trung Quốc và Việt Nam nên cam kết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tế quốc gia của mình, cũng như bám sát phương hướng hợp tác hữu nghị trước những tác động phức tạp và tổng hợp của những thay đổi toàn cầu và một đại dịch chưa từng có trong thế kỷ qua, theo CGTN. Điều đó phục vụ lợi ích chiến lược chung của cả hai bên, đồng thời giúp thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu cũng như khu vực, ông Tập được CGTN trích lời nói trong điện mừng. Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc cũng gửi điện mừng tới Thủ tướng Việt Nam, theo CGTN. Ông Lý được trích lời hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ giữa hai nước trong năm qua, đồng thời cho biết Trung Quốc sẵn sàng làm việc với phía Việt Nam để củng cố lòng tin chính trị, tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực và không ngừng làm giàu mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam thường trao đổi thư và điện mừng vào các dịp kỷ niệm, cũng như đón năm mới âm lịch truyền thống. Hồi tháng 2 năm ngoái, ông Tập cũng gửi điện chúc mừng tới ông Trọng sau khi vị Tổng Bí thư của Việt Nam tái đắc cử nhiệm kỳ 3. Trong đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của mối quan hệ song phương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống của hai quốc gia cộng sản láng giềng. Dù có mối quan hệ khăng khít được xem như môi hở răng lạnh, nhưng Việt Nam và Trung Quốc luôn có những xung đột về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, đặc biệt trong những năm gần đây khi Bắc Kinh ngày càng tăng cường quân sự hóa vùng biển đầy tranh chấp và bành trướng sự ảnh hưởng trong khu vực. Căng thẳng gần đây nhất giữa hai nước diễn ra tại biên giới phía Bắc khi Trung Quốc đóng các cửa khẩu theo chính sách Zero Covid khiến hàng nông sản của Việt Nam bị ùn tắc trong nhiều ngày. Sau khi Thủ tướng Chính điện đàm với người đồng cấp phía Trung Quốc, ông Cường, thì một số cửa khẩu mới được mở trở lại nhưng theo kiểu nhỏ giọt, khiến vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Một tòa án ở Bỉ hôm 19 tháng 1 kết án một người đàn ông Việt Nam 15 năm tù sau khi kết tội người này là kẻ cầm đầu trong vụ đưa lậu người vượt biên khiến 39 di dân Việt Nam thiệt mạng trong một xe tải đông lạnh ở Anh năm 2019, theo AP và Reuters. Các hãng tin của Mỹ và Anh cho biết tòa án ở Bruges cũng phạt bị can có tên Võ Văn Hồng 920.000 euro, tức khoảng hơn 1 triệu đô la, và tuyên án từ hơn 1 năm đến 10 năm tù cho 17 người khác vì vai trò của họ trong vụ đưa lậu người quy mô lớn từ Việt Nam sang Anh. Các nhà chức trách đã tịch thu gần 2,3 triệu euro từ ông Hồng, 45 tuổi, theo AP. Hội đồng gồm 3 thẩm phán cho biết trong một phán quyết dài 234 trang được Reuters trích dẫn rằng những người bị kết án đã bóc lột một cách gian xảo các nạn nhân khi mỗi người phải trả gần 25.000 euro cho chuyến đi lậu vào Anh và coi họ như một thứ hàng hóa không có nhân tính. Trong số những người bị kết án có 11 người từ Việt Nam hoặc gốc Việt. Vẫn theo hãng tin Anh, những người này tham gia vào đường dây buôn người bằng cách cho phép sử dụng tài sản của họ làm điểm tập kết của người di cư, cung cấp giấy tờ hoặc thẻ SIM điện thoại di động cho nạn nhân hoặc làm trung gian trong vụ buôn lậu người. Ông Hồng cùng 23 nghi phạm khác, cả người Bỉ và Việt Nam, bị đưa ra xét xử hôm 19 tháng 1 sau chiến dịch truy quét của cảnh sát Bỉ hồi tháng 5 năm 2020. Trong đó, một số địa chỉ hầu hết ở khu vực thủ đô Bruxelles bị đột kích và những người Việt bị nghi liên đới tới ổ nhóm này đều bị bắt giữ, theo AP. Vẫn theo hãng tin Mỹ, hầu hết những người bị bắt được cho là thành viên của đường dây buôn người. Những người còn lại bị cáo buộc là đồng phạm khi cung cấp nơi ẩn náu, đi mua hàng hoặc lái xe chở người di cư. Trong số 39 di dân Việt Nam chết ngạt trong xe tải đông lạnh được tìm thấy tại khu công nghiệp Grace ở Bắc London vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, có ít nhất 15 người được đưa qua mạng lưới buôn người có trụ sở ở Bỉ, nơi điều hành hai nơi trú ẩn cho di dân trên đường tới Anh ở quận Anderlecht ở Bruxelles, theo AP. Những nạn nhân thiệt mạng đều là người Việt Nam, gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ, tuổi từ 15 đến 44. Họ chết do bị ngạt thở và tăng thân nhiệt trong không gian hẹp bị đông lạnh của xe tải, được lái đến Anh qua một chuyến phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ. Hầu hết những nạn nhân này đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi có ít cơ hội kiếm việc làm và trước đó bị thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra. Những lời hứa hẹn về cơ hội kiếm tiền ở châu Âu từ những người môi giới cũng khiến họ và gia đình vay nợ để trả một số tiền lớn để sang Anh qua đường dây buôn lậu người. Năm ngoái, một tòa án ở Anh đã kết tội 4 người đàn ông bao gồm cả 2 tài xế xe tải vì các tội ngộ sát cũng như liên quan đến di dân. Họ bị kết án từ 13 đến 27 năm tù.
Việt Nam ghi nhận 3 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng. Việt Nam hôm 19 tháng 1 mới thông báo 3 ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) hôm 19 tháng 1 ra thông báo khẩn cho biết Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 ca nhiễm biến chủng Omicron có liên quan tới một người nhập cảnh. Cơ quan này cho biết thêm rằng người nhập cảnh này đã đi trên 2 chuyến bay VN5409 từ Hàn Quốc đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 và chuyến bay VN1345 từ Cam Ranh đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị tất cả hành khách đi trên 2 chuyến bay trên phải liên hệ khai báo cho trạm y tế địa phương nơi cư ngụ để được tư vấn và xét nghiệm. Báo Tuổi Trẻ hôm 19 tháng 1 dẫn lời Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết rằng hiện các lực lượng chức năng của thành phố này đang khoanh vùng, truy vết thần tốc liên quan đến chùm ca nhiễm COVID-19 thuộc biến chủng Omicron để ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng. Trước khi ghi nhận các ca nhiễm Omicron trong cộng đồng, theo Bộ Y tế Việt Nam, các trường hợp nhiễm Omicron ở Việt Nam đều là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý cách ly kịp thời. Bộ này cho biết, tính tới ngày 19 tháng 1, Việt Nam đã ghi nhận ít nhất 108 ca nhiễm biến thể Omicron ở cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trước đó, hôm 6 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam nhận định rằng nguy cơ ghi nhận các ca nhiễm biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Thông tin đăng trên trang web của Bộ Y tế nói rằng, Bộ này đã có công điện gửi các địa phương, trong đó chỉ đạo truy vết thần tốc, cách ly kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 liên quan đến COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Tính chung từ đầu dịch đến nay, theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận ít nhất 2.078.087 ca nhiễm. Và những nơi có nhiều ca nhiễm nhất theo thứ tự là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Tây Ninh.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết với người khiếm thị trong dịch COVID-19.
Trên đường phố ở bất kỳ tỉnh thành nào của miền Nam này, người ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh người khiếm thị mưu sinh bằng nghề bán vé số. Họ cảm nhận thế giới chủ yếu bằng đôi tai và trí tưởng tượng của mình. Không ít người khiếm thị đã xa quê để bươn chải và tạo lập hạnh phúc gia đình. Hà Ngọc Trang, người đàn bà đến từ miền Tây, chân chất kể.
Mà từ ở Đồng Tháp tới quê em ở huyện Trong Nông, tỉnh Đồng Tháp. Giờ em lên Bình Dương khoảng 15 năm rồi. Thì có chồng quê ở đây, mà có hai đứa con, đứa học lớp 11, đứa mới 4 tuổi. Hồi xưa em mới lên là em vô hội người mù, em học bó chổi. Cái sau đó ra đi làm chổi, cái bán hai chồng đi bán chổi, kéo xe đi bán chổi, thấy bán chậm quá. Cái em mới thấy vậy, em qua bán vé số kèm theo bán chổi luôn. Còn chồng em thì đi, ổng đi kéo xe không bán chổi không à.
Tháng chạp ở xứ này trời nắng dữ lắm. Bình thường mưu sinh đường phố trong thời tiết như vậy cực một, thì với người khiếm thị nỗi cực ấy nhân lên gấp bội. Đó là chưa kể trong tình cảnh nơi tỉnh lẻ vừa trải qua cơn đại dịch khiến ai cũng khốn khó. Thì hỏi sao người khiếm thị khó tránh cảnh ế ẩm. Bà Hà Ngọc Trang nói rằng đang lo không có tiền ăn Tết.
Tết năm nay thì cái hàng nó bị tồn kho hơi nhiều nên mình cần giải quyết cho nó hết á. Tại vì mùa dịch vừa rồi á là nó ứ hàng lại nhiều lắm. Rồi với lại mấy em ở không ở nhà đó rồi làm cũng hơi nhiều nên Tết năm nay hơi lo là hàng nó ế. Tại vì chổi này nè nó ế là mọt mối đồ nó ăn hết rồi chứ không phải là như cái hàng khác để lâu là mọt ăn hết. Tết ở lại đây bán. Tại vì Tết á mình bán với số này mới được nè chứ ngày thường thì bán chậm lắm. Chừng nào tới giỗ ba thì em mới về, có năm về, có năm làm ăn ví dụ túng thiếu á cũng không có về.
Càng về cuối tháng chạp thì đường phố không khí Tết càng trộn rộn hơn và người tha hương ai cũng muốn được về quê ăn Tết. Ông Nguyễn Văn Na, một người khiếm thị xa xứ bán vé số dạo, nhớ lại.
Mấy năm trước thì chú có về chứ, Tết về, cũng đón Tết chứ ở trong gia đình đó, rồi qua Tết xong rồi cái trở lên khoảng chừng 28-29 Tết về, về tới nghỉ chơi tới mùng 9 hoặc mùng 10 trở lên. Về ăn Tết thì ăn Tết, rồi anh chị em thì cũng về sum họp đó, rồi xong rồi cũng không có ở chơi lâu được. Có người ở xa thì cũng ở nội trong tỉnh ấy, thì cũng phải về gia đình. Ví dụ như ngày mùng 2 Tết về thì có khi ở chơi chiều về bên chồng cũng có. Chứ đâu có ở lại chơi được vài ba ngày đâu.
Còn với ông lão quê tận miền Trung xa xôi này thì đã thân phận mù lòa, Tết có về quê cũng chẳng làm được gì. Ông Phạm Tý kể rằng ba ngày Tết khách thường mua vé số nhiều hơn.
Ồ, đi không nổi hôm này ba ngày số rồi kiếm đồng cho mình mù mà giờ vậy cũng ngầu im chỗ chứ đâu có làm gì được việc gì.
Với những người khiếm thị vì sinh kế nên phải tha hương thì Tết là dịp kiếm tiền có phần dễ dàng hơn vì nhìn chung người ta thường rộng tay tiêu xài trong mấy ngày xuân với tâm lý năm mới cùng chúc nhau mua mai bán đắt cũng như tương thân tương ái với phận người xa xứ lặn lội cơm áo ngày Tết. Bà Hà Ngọc Trang nói rằng ráng bán để trả nợ tiền thuê nhà.
Con ngày đi bán vậy chứ tối về suy nghĩ lo sợ lắm. Đâu có biết đóng cửa giờ nào. Mùa dịch vừa rồi á, cái còn thiếu lại 4 tháng không đóng. Nên bây giờ bà chủ cũng khó, bà tính lấy nhà lại đó. Nhưng mà em hứa là Tết này bán ra hàng ra xong rồi phải có tiền hoàn trả lại cho bà, bà mới cho ở.
Với những người khiếm thị thì về quê ăn Tết trong bối cảnh nhiều nơi đang còn dịch giả là điều vẫn hết sức lo ngại. Ông Nguyễn Văn Na kể rằng ngay cả dỗ người thân nơi quê nhà cũng không về được.
Năm rồi con biết tình hình là coi như là nặng nề đó, rồi đâu có về được. Rồi năm nay cũng vậy. Thì nói thiệt với con là đám dỗ của ông già chú nè, năm rồi về không được, không có ai về được hết trơn. Coi như là khẩn một ở chỗ nào ở chỗ đó đó, cũng không có nghĩ cái gì. Giờ chỉ có là cầu xin bình an vô sự, rồi đi bán có sức khỏe bán với số sống.
Tháng chạp, Tết cận kề rồi đó, thế nhưng chữ đoàn viên là không mấy dễ dàng với những người khiếm thị đang xa quê mưu sinh, không thể nhìn đời bằng đôi mắt. Nhưng tin rằng không ít lần những người khiếm thị này chợt bồi ngồi mỏi bận nghe rộn rã giai điệu xuân về.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.